Một báo cáo mới của tổ chức theo dõi nhân quyền đã tiết lộ rằng những bức ảnh cá nhân của trẻ em Úc đang được sử dụng để đào tạo các công cụ trí tuệ nhân tạo mà trẻ em hoặc gia đình của chúng không hề hay biết. Phân tích của tổ chức theo dõi nhân quyền đã phát hiện ra rằng một bộ dữ liệu được sử dụng để đào tạo các công cụ AI mạnh mẽ được xây dựng bằng cách thu thập dữ liệu từ Internet có chứa các liên kết đến những bức ảnh có thể nhận dạng trẻ em Úc. Hai Dân Han là nhà nghiên cứu công nghệ và quyền trẻ em thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền. Cô nói với SBS rằng nhiều bức ảnh mà họ phát hiện trong bộ dữ liệu là những khoảnh khắc thân mật của gia đình.
Những bức ảnh này không dành cho bất kỳ ai ngoài gia đình và bạn bè xem. Đó là những giây đầu tiên khi mà một đứa trẻ được sinh ra. Các bác sĩ đang bế em bé trong tay và em bé được che chắn. Em bé được che chắn và nước ối vẫn còn kết nối với người mẹ. Đây không phải là một bức ảnh mà một thành viên trong gia đình chụp để trở thành công cụ cho AI sau đó, được vũ khí hóa để chống lại những đứa trẻ khác, để tạo ra những trò giả mạo tình dục sâu sắc.
Vào đầu năm nay, khoảng 50 nữ sinh ở một trường trung học ở Melbourne là nạn nhân của việc tạo ra các tác phẩm giả mạo khêu gợi mà không có sự đồng thuận bằng cách sử dụng công cụ hình ảnh AI. Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus gần đây đã đưa ra các cải tổ trong Quốc hội, cấm tạo ra hoặc chia sẻ những nội dung giả mạo rõ ràng về tình dục người lớn.
Tài liệu khiêu dâm được kỹ thuật số tạo ra và thay đổi, chia sẻ mà không sự đồng ý là một hình thức lạm dụng gây tổn hại và đau khổ sâu sắc. Hành vi ác độc mất nhân tính này hạ thấp và sỉ nhục nạn nhân. Những hành động như vậy chủ yếu nhắm vào phụ nữ và các bé gái, đồng thời gây tổn hại, định kiến về giới và bạo lực trên cơ sở giới. Dự luật này thể hiện cam kết của chính phủ Albanese sau cuộc họp nội các quốc gia được tổ chức vào tháng 5 nhằm giải quyết bạo lực trên cơ sở giới tính.
Những cải tổ này lưu ý rằng những hình ảnh như vậy về trẻ em tiếp tục bị coi là tài liệu lạm dụng trẻ em theo bộ luật hình sự. Hai Dân Han cho biết, cách tiếp cận này bỏ sót vấn đề sâu xa hơn. Đó là dữ liệu cá nhân của trẻ em vẫn không được bảo vệ khỏi việc lạm dụng.
Thực ra, trẻ em và các gia đình hoàn toàn có quyền đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống của mình lên mạng. Đồng thời, họ hoàn toàn có quyền mong đợi rằng hình ảnh cá nhân của mình sẽ được pháp luật bảo vệ, được chính phủ bảo vệ trước bất kỳ hình thức nào. Vì vậy, thật không công bằng khi kỳ vọng rằng trẻ em và cha mẹ phải cố gắng tự bảo vệ mình trước một công nghệ mà về căn bản là không thể nào bảo vệ được. Trách nhiệm của chính phủ là cuối cùng phải thông qua luật bảo mật dữ liệu trẻ em toàn diện mà họ nói rằng sẽ sớm thực hiện vào tháng 8. Điều đó sẽ thực sự bảo vệ quyền riêng tư về dữ liệu của trẻ em.
Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết trong một số bức ảnh có tên đầy đủ và tuổi của trẻ em. Một số dữ liệu thậm chí còn bao gồm tên trường học hoặc trường mầm non mà các em theo học. Các phát hiện cho thấy hầu hết những bức ảnh này không có ở bất kỳ nơi nào khác trên Internet. Có nghĩa là chúng có thể được lấy từ các trang web riêng tư như blog cá nhân, nhiếp ảnh gia trường học và các trang chia sẻ ảnh riêng tư khác. Ông Simon Lucey là giám đốc của Australian Institute for Machine Learning tại Đại học Adelaide. Ông cho biết các công cụ quét web hiện thu thập lượng dữ liệu khổng lồ, khiến việc theo dõi càng khó khăn hơn.
Thật không may, đôi khi bản chất của một số mô hình này được xây dựng bằng cách thu thập thông tin web về căn bản giống như truy cập Internet và thu thập hình ảnh, văn bản của thời hiện đại. AI càng thu được nhiều dữ liệu thì kết quả càng tốt. Vì vậy, chúng ta đang ở trong một tình huống khó khăn, chẳng hạn như 10 năm trước, việc kiểm tra một tập dữ liệu sẽ dễ dàng hơn nhiều vì quy mô nhỏ hơn, nhưng với tập dữ liệu này, nó cực kỳ lớn lao.
Một phát hiện đáng lo ngại khác trong báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền là việc sử dụng hình ảnh của trẻ em thổ dân Úc. Cô Hai Dân Đan cho biết, nhiều bức ảnh đã được lấy lại từ các phần trên Internet mà mọi người thường không thể truy cập được và việc sử dụng hình ảnh trẻ em các quốc gia bản địa trong bộ dữ liệu sẽ gây ra những tác hại cụ thể cho cộng đồng các quốc gia thứ nhất.
Một số bức ảnh này đến từ các trang web của trường học muốn chia sẻ với phụ huynh và học sinh những hình ảnh mà họ đã chụp tại các sự kiện của trường. Họ đã đăng những hình ảnh này của trẻ em lên trang web mà công chúng không thể truy cập được. Tuy nhiên, dữ liệu này đã bị AI lấy được. Điều tương tự đã xảy ra, cho dù đó là trên YouTube hay là Flickr, hoặc là các nền tảng chia sẻ video và ảnh khác. Một điều nữa thực sự đáng kinh ngạc đối với tôi là lần đầu tiên có người báo cáo rằng hình ảnh của người dân các quốc gia thứ nhất, chứ chưa nói đến trẻ em của các quốc gia thứ nhất, đã được đưa vào bộ dữ liệu này. Tất nhiên, điều này đặc biệt gây hại cho trẻ em của các quốc gia thứ nhất. Are scraped into these data sets, and that
of course causes particular harms for First Nations children. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết, sau khi dữ liệu được thu thập, ngay cả khi người thu thập dữ liệu ban đầu xóa dữ liệu đó khỏi tập dữ liệu của mình, mô hình trí tuệ nhân tạo AI đã được đào tạo về dữ liệu đó sẽ không loại bỏ thông tin. Điều đáng lo ngại hơn nữa là khả năng sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo trong việc tạo ra và thao túng hình ảnh khiêu dâm về trẻ em. Ông Simon Lucy nói rằng, ngay cả khi các công ty cho rằng họ bảo vệ dữ liệu, thì quy mô mở rộng nhanh chóng trong không gian AI đồng nghĩa với việc thường xuyên xảy ra rò rỉ và sử dụng sai dữ liệu. Simon Lucy cho biết, vấn đề có thể trở nên tồi tệ hơn do thực tế là luật pháp về công nghệ mới thường chậm trễ. Với các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác hại, chỉ có thể giải quyết đầy đủ các vấn đề khi nhận ra những tác hại tiềm ẩn.
Gần đây có một số nghiên cứu xoay quanh việc các mô hình AI mới này có khả năng rò rỉ dữ liệu như thế nào. Tôi nghĩ rất nhiều người trong lĩnh vực AI đứng đằng sau bức tường này và nghĩ như vậy. Về căn bản, chúng ta lấy số liệu thống kê là những thứ trung bình, nên không có cách nào để hình ảnh riêng lẻ bị rò rỉ ra ngoài. Và đã có một số nghiên cứu thú vị cho thấy rằng, trong một số trường hợp, điều đó có thể xảy ra.
Ông nói rằng nếu Úc muốn đối phó một cách hiệu quả với sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, thì không thể đơn giản lùi lại và đi theo sự dẫn dắt của người khác.
Chúng ta thực sự phải thúc đẩy phần đổi mới về vấn đề này, phải tích cực đầu tư vào AI, nghiên cứu AI có trách nhiệm, bảo đảm rằng AI được sử dụng một cách có trách nhiệm. Bởi vì một phần của việc này là chúng ta không thể tắt nó đi. Chúng ta muốn bảo đảm rằng AI đang thực sự tiếp nhận dữ liệu và sử dụng dữ liệu theo cách bảo đảm quyền riêng tư của mọi người được bảo vệ. Nhưng chúng ta cũng đang nhận được một số lợi ích như tìm ra liệu pháp, thuốc mới, những cách mới để tạo ra chất xúc tác và pin để chống lại biến đổi khí hậu. Vì vậy, xã hội trên thế giới sẽ thực sự nghèo nàn hơn nếu chúng ta tạm dừng tất cả những điều này. Nhưng đó phải là một cách tiếp cận cân bằng giữa pháp luật và đổi mới.
Chính phủ đang xem xét thực hiện các thay đổi đối với đạo luật quyền riêng tư để bảo vệ trẻ em tốt hơn. Vì vậy, mặc dù các phát hiện của báo cáo làm dấy lên nhiều lo ngại của các bậc cha mẹ về quyền riêng tư của con họ trên mạng, nhà nghiên cứu Hai Dân Hành cho biết, hứa hẹn về luật mới trong những tháng tới hy vọng sẽ bảo đảm sự bảo vệ tốt hơn.
Thông thường thì luật phải mất nhiều thời gian để được thông qua và thực thi, nhưng đây là một trường hợp mà chính phủ đã hứa rằng vào tháng tới họ sẽ công bố luật bảo mật dữ liệu trẻ em. Tôi nghĩ rằng mọi người phải yêu cầu chính phủ chịu trách nhiệm theo cách thực sự tôn trọng quyền trẻ em.